Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Và sau cùng, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ đức tin của tín hữu tân tổng Jean-François Phan, người Campuchia. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Xuân Khánh đọc tin tức.
Paraguay. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ Paraguay hãy ôm lấy Chúa Giêsu Kitô để ở lại trong người và sinh nhiều hoa trái, để trở nên chứng tá của tin vui cứu độ giữa những người nghèo. Diễn đàn giới trẻ toàn quốc của Paraguay diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 8 vừa qua tại Asunción. Sự kiện này kết thúc 3 năm giới trẻ được giáo hội địa phương đề ra. Gần 600 người, đại diện cho các giáo phận và hạt đại diện tông tòa của Paraguay đã tham gia các buổi gặp gỡ với nhiều khoảnh khắc lắng nghe, các chứng từ và các hội thảo về các chủ đề được những người trẻ ở cấp giáo hội và xã hội ở Paraguay ngày nay quan tâm nhất. Vào cuối cuộc gặp gỡ, trong thánh lễ bế mạc, Đức cha Pierre Jubinville, giám mục giáo phận San Pedro và là người phụ trách diễn đàn, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: "Như kết quả của thời gian ân sủng, khi mà các con đã có thể suy tư về trọng tâm của đức tin, các con hãy ôm lấy Chúa Giêsu Kitô, đấng đã mời gọi các con trở nên bạn của Người, để các con có thể ở lại trong Người và trở sinh nhiều hoa trái." Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các bạn trẻ lắng nghe tiếng Chúa, đấng đã sai các con đi từng mỗi người và trong cộng đoàn, để là các môn đệ truyền giáo, các chứng tá của tin vui cứu độ giữa những người nghèo.
Vatican, Đức Thánh Cha hoan nghênh việc chính phủ Abu Dhabi thành lập một ủy ban quốc tế để thực hiện tài liệu về tình huynh đệ con người vì hòa bình thế giới và sống chung, đã được Ngài và Đại Imam Ahmad Entajet của Đền thờ và Đại học Hồi giáo Al-Azhar của Ai Cập đã ký tại Abu Dhabi vào tháng 2 năm nay 2019. Cách đây một tuần, một ủy ban cao cấp đã được thành lập tại Abu Dhabi để thực hiện tài liệu về tình huynh đệ con người, cổ võ tư tưởng khoan dung và sự cộng tác được đề cập đến trong tài liệu. Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan cũng cho biết rằng sáng kiến cổ vũ các cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo tôn giáo, việc nghiên cứu học thuật về tài liệu và hỗ trợ pháp luật để mở rộng tự do tôn giáo và khoan dung. Ngày 26 tháng 8, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã công bố nhận xét của Đức Thánh Cha về sáng kiến này. Mặc dù thật là buồn khi sự ác, sự thù hận và chia rẽ thường tạo ra tin tức, có một đại dương ẩn giấu những điều tốt lành đang phát triển và đưa chúng ta đến hy vọng trong cuộc đối thoại, sự hiểu biết lẫn nhau và khả năng xây dựng, cùng với các tín đồ của các tôn giáo khác và tất cả những người nam nữ thiện trí, một thế giới của tình huynh đệ và hòa bình. Đức cha Miguel Ángel Ayuso Guizot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức cha nhận định rằng tài liệu là một lời kêu gọi kiến tạo nền văn minh tình thương và không nên sợ hãi rằng tài liệu này sẽ làm các tín hữu Công giáo không còn tin rằng ơn cứu độ viên mãn ở nơi Chúa Kitô.
Vatican. Trong thư gửi các tham dự viên của tuần lễ phụng vụ toàn quốc lần thứ 70 của Ý, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi lời chào của Đức Thánh Cha Francisco đến mọi người. Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên luôn tìm cơ hội để hiểu sâu hơn ý nghĩa và ngôn ngữ biểu tượng của phụng vụ, bao gồm nghệ thuật, bài hát, âm nhạc và cả sự thinh lặng. Tuần lễ phụng vụ toàn quốc diễn ra tại thành phố Messina, nước Ý, từ ngày 26 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9. Như mọi năm, trong những ngày này có hàng trăm người đến học hỏi phụng vụ. Năm nay, hội thảo suy tư về chủ đề phụng vụ, lời mời gọi cho tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Đức Hồng y Pietro Parolin khuyến khích các tham dự viên truyền bá việc đào tạo phụng vụ để giúp dân Chúa yêu mến phụng vụ như một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa và anh chị em, hướng tới sự hoán cải, làm cho chúng ta yêu mến và phục vụ anh em như Chúa Kitô đã yêu thương. Trong thư gửi cho Đức cha Claudio Maniago, giám mục Castellaneta, người tổ chức sự kiện, Đức Hồng Y Parolin nói, cần phải giúp cộng đồng nội tâm hóa tốt hơn lời cầu nguyện của giáo hội, khám phá lại nội dung các nghi thức phải tuân giữ. Đức Hồng Y giải thích, phụng vụ sẽ được xác thực khi nó có khả năng huấn luyện và biến đổi những người tham dự. Các vị mục tử và giáo dân cần học phụng vụ kỹ hơn để có thể hiểu ý nghĩa và ngôn ngữ tượng trưng của phụng vụ. Trọng tâm của tuần lễ phụng vụ toàn quốc là đào sâu những gì Công đồng Vatican thứ hai muốn nói. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh đến mối tương quan giữa sự thánh thiện và phụng vụ. Ngài đề cập đến hiến chế về phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium. Theo hiến chế, trong lúc được cử hành, chính phụng vụ thánh hóa những người tham dự. Như Đức Thánh Cha Francisco cũng đã khẳng định, phụng vụ là sự sống cho toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha ước mong tuần lễ này giúp mọi người nhận thức phụng vụ là nơi đặc biệt. Tại đây, sự thánh thiện của Thiên Chúa lôi cuốn chúng ta đến gần Ngài.
Bangkok, từ ngày 18 đến 24 tháng 8, các tu sĩ dòng Francisco trong vùng Nam Á đã đến Bangkok. Trong tinh thần loan báo tin mừng, cùng nhau suy tư để đáp ứng một cách hiệu quả những thách đố của khu vực này. Gần 60 bề trên nam và nữ của dòng Francisco từ Sri Lanka, Pakistan và Ấn Độ tham dự cuộc gặp gỡ. Các bề trên tái khẳng định sự dấn thân loan báo tin mừng của dòng qua việc chăm sóc những người bị thiệt thòi trong xã hội, bảo vệ công trình sáng tạo và sự hòa hợp tôn giáo. Khởi đi từ tinh thần của hội dòng, các tham dự viên hứa làm sống lại cuộc sống và sứ vụ với một sức sống mới. Các quốc gia Nam Á đang phải đối diện với những thách đố giống nhau trong lĩnh vực như bất công xã hội, nghèo khó, lạm dụng quyền trẻ em, nạn di cư. Các tu sĩ Francisco nhắc lại cần chú ý dấn thân đặc biệt đối với người nghèo ở cả cấp độ cá nhân và cộng đoàn. Đức cha Joseph Pradhan Sirarusil, giám mục Surat, Thái Lan, đã gửi một thông điệp cho các tham dự viên, trong đó Đức cha nhấn mạnh đến việc ưu tiên chọn người nghèo cho hòa bình và cho việc bảo vệ công trình sáng tạo. Đức cha cũng không quên nhắc mọi người quan tâm đến đối thoại liên tôn, hòa bình và hòa hợp giữa các tôn giáo khác như Phật giáo, Hồi giáo và Ấn giáo. Hội nghị cũng xem xét các chiều kích của tinh thần Francisco trong mối tương quan đến các vấn đề nóng bỏng của xã hội, từ đó nhấn mạnh đến vai trò của các tu sĩ Francisco là những người hòa giải, mang công bình, bình đẳng giới, thúc đẩy quyền của những người bị thiệt thòi và áp bức. Tại buổi kết thúc, hội nghị đã thông qua một chương trình gồm 10 điểm cho cuộc sống và sứ vụ của các tu sĩ tại Nam Á, trong đó tái khẳng định ý muốn sống các giá trị nền tảng Francisco, phục vụ những người phong cùi của thời đại, gần gũi với người nghèo và những người bị bỏ rơi, cùng nhau cộng tác hoạt động, đặc biệt chú ý đến đối thoại, bình an và hòa hợp.
Trung Quốc, hai giám mục Trung Quốc đầu tiên đã được tấn phong với bổ nhiệm của Tòa Thánh kể từ sau khi hiệp định tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc được ký kết vào tháng 9 năm 2018 tại Bắc Kinh. Ngày 26 tháng 8, cha Anton Diêu Thuận, 54 tuổi, thuộc giáo phận Tể Ninh, đã được tấn phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mân Côi ở thành phố Tể Ninh, vùng Nội Mông, làm giám mục giáo phận Tể Ninh. Và ngày 28 tháng 8, cha Stefano từ Hoàng Vĩ, thuộc giáo phận Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, đã được tấn phong giám mục, được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Hán Trung. Thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Anton Diêu Thuận được cử hành với sự tham dự của một số giám mục và khoảng 120 linh mục cùng với 1.000 giáo dân. Đức cha Diêu Thuận sinh năm 1965 và sau khi được thụ phong linh mục vào năm 1991, Ngài đã dạy học tại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. Từ năm 1994 đến 1998, Ngài học phụng vụ tại Đại học Thánh Gioan ở New York và cũng học Kinh Thánh một thời gian ở Jerusalem. Ngài cũng đã là tổng đại diện của giáo phận và được các thành viên của Giáo hội Trung Quốc bầu chọn ngày 9 tháng 8. Dù là giám mục đầu tiên được tấn phong sau hiệp định tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc, nhưng theo một số nguồn tin, Ngài đã được Vatican bí mật chấp thuận từ năm 2010. Giáo phận Tể Ninh có khoảng 70.000 giáo dân được hướng dẫn bởi 31 linh mục và 12 nữ tu. Giáo phận trống tòa từ khi Đức cha Gioan Lưu Thế Công qua đời vào năm 2017. Đức cha Stefano từ Hoàng Vĩ, 44 tuổi, thụ phong linh mục năm 2002. Ngài đến Roma học và đậu cao học về thần học mục vụ. Sau đó, Ngài phục vụ tại giáo phận Vancouver ở Canada cho đến năm 2010. Đức cha được Tòa Thánh chấp thuận là ứng viên giám mục từ ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhưng phải đợi vài tháng để được chính quyền chấp thuận. Thánh lễ thụ phong giám mục được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thiên Thần Micae với sự tham dự của khoảng 500 người. Giáo phận Hán Trung có 27 linh mục, 8 nữ tu và 1 chủng sinh, phục vụ cho 20.000 tín hữu công giáo tại 21 giáo xứ.
Tây Ban Nha, Đại hội Giáo dân Tây Ban Nha được Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đề xướng sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 2 năm 2010 với chủ đề Dân Chúa trên Hành Trình. Đại hội được hướng dẫn bởi 3 nguyên tắc: công nghị tính, trách nhiệm và hiệp thông. Để chuẩn bị cho đại hội này, mới đây đã có những cuộc gặp gỡ tại các giáo phận. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt với Hội đồng Giám mục, vì có thêm các đóng góp đến từ các khu vực và các phong trào của giáo phận sẽ rất quan trọng cho sự phát triển của đại hội. Do đó, một trang web được tạo ra đặc biệt cho sự kiện này, nơi mọi người có thể, trong số những thứ khác, tải xuống các tài liệu khác nhau để chuẩn bị cho đại hội. Mục tiêu của đại hội là thúc đẩy việc hoán cải mục vụ và truyền giáo của giáo dân như một dấu hiệu và công cụ loan báo tin mừng của hy vọng và niềm vui để đồng hành cùng với những người nam nữ trong ước mơ và nhu cầu của họ trên hành trình tiến đến một cuộc sống viên mãn. Tương tự như thế, chương trình của đại hội đưa ra các mục tiêu cụ thể khác để củng cố một nhà truyền giáo giáo dân: tăng cường đức ái chính trị như trọng tâm của bản sắc và lãnh đạo giáo dân, nâng cao nhận thức về ơn gọi truyền giáo của bí tích rửa tội của người giáo dân, lắng nghe lời mời gọi nên thánh và đóng góp trách nhiệm vào việc biến đổi thế giới. Nói tóm lại, đó là để truyền tải một cái nhìn hy vọng trước những thách đố của các xã hội ngày nay, trong khi sống đức tin Kitô giáo với niềm vui và hy vọng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, dù thời tiết Roma vẫn còn nắng nóng, nhưng vì số tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư 28 tháng 8 khá đông, nên thay vì gặp các tín hữu trong đại thính đường Phaolô 6 như những tuần trước, Đức Thánh Cha đã gặp các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý dựa trên đoạn sách Công vụ Tông đồ chương 5 câu 12 đến 16, Đức Thánh Cha trình bày về giáo hội như nơi đón tiếp những người đau khổ nhất và người đau khổ luôn là ưu tiên của giáo hội trong mọi thời đại. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu noi gương các tông đồ, không sợ hãi những người ganh ghét, vu khống, bách hại, buộc phải im lặng trước sự thật và không thực hành những điều tốt. Hãy vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người và tin tưởng rằng Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Sau đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Cộng đoàn giáo hội được miêu tả trong sách Công vụ Tông đồ sống với sự phong phú mà Chúa ban cho họ. Chúa rất quảng đại. Cộng đoàn này được gia tăng về số lượng và lòng nhiệt thành dù cho có những tấn công bên ngoài. Để trình bày cho chúng ta sức sống này, trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Luca cũng đã nói cho chúng ta biết về những nơi chốn có ý nghĩa. Ví dụ như hành lang Salomon, nơi gặp gỡ các tín hữu. Hành lang này là một khu vực mở, là nơi trú ẩn nắng mưa, nhưng cũng là nơi gặp gỡ và làm chứng tá. Thật vậy, Thánh Luca nhấn mạnh vào các dấu chỉ và điều kỳ diệu đi kèm với lời của các tông đồ về sự chữa lành đặc biệt cho các bệnh nhân, những người đã nhận được các dấu lạ. Nói về sứ mạng của giáo hội, Đức Thánh Cha giải thích.
Nel capitolo 5 degli Atti, la Chiesa nascente si mostra come un ospedale da campo.
Trong chương 5 của sách Công vụ Tông đồ, giáo hội mới khai sinh được miêu tả như một bệnh viện dã chiến, đón nhận những người yếu đuối nhất, đó là các bệnh nhân. Nỗi đau đớn của họ đã thu hút sự chú ý của các tông đồ, những người không có vàng bạc. Thánh Phêrô đã nói với người què như thế. Nhưng các ngài mạnh mẽ nhờ danh Chúa Giêsu. Đối với các tông đồ cũng như đối với các Kitô hữu của mọi thời đại, các bệnh nhân là đối tượng ưu tiên của tin vui nước trời, là những anh chị em mà Chúa Giêsu hiện diện trong họ cách đặc biệt để họ được tất cả chúng ta tìm kiếm và gặp thấy. Các bệnh nhân là đối tượng ưu tiên của giáo hội, của trái tim linh mục, của tất cả Kitô hữu. Họ không phải là những người bị loại bỏ, nhưng ngược lại, họ được chăm sóc ủi an, họ là đối tượng sự quan tâm của các Kitô hữu. Thánh Phêrô nổi bật giữa các tông đồ, ngài có quyền cao nhất trong nhóm các tông đồ do quyền tối thượng được Chúa Giêsu ban cho và do sứ mệnh nhận được từ Đấng Phục Sinh. Chính thánh nhân là người bắt đầu rao giảng Kerygma vào ngày lễ ngũ tuần và là người sẽ thực hiện chức năng điều hành tại công đồng Jerusalem. Ngài đến gần các giường chõng của các bệnh nhân và đi qua giữa họ, giống như chính Chúa Giêsu đã làm. Thánh nhân làm như Chúa Giêsu mang lấy trên mình các bệnh tật và đau bệnh của họ. Và Thánh Phêrô, người ngư phủ miền Galilee, đi ngang qua nhưng để cho một đấng khác tỏ hiện, đó là Chúa Kitô hằng sống và hoạt động. Thực vậy, chứng nhân là người bày tỏ Chúa Kitô bằng lời nói cũng như bằng sự hiện diện thể lý, đấng để cho thánh nhân được có mối quan hệ với người và kéo dài sự hiện diện của ngôi lời nhập thể làm người trong lịch sử. Ở đây, Thánh Phêrô là người hoàn thành công việc của vị thầy. Nhìn vào thánh nhân với đức tin, chúng ta thấy chính Chúa Kitô. Tràn đầy thánh linh của Chúa, Thánh Phêrô đi ngang qua và ngài không làm gì cả, nhưng bóng của ngài trở thành một sự xoa dịu chữa lành, một sự giao tiếp về sức khỏe, tuôn trào sự dịu dàng của đấng phục sinh đang cúi mình trước bệnh tật và phục hồi sự sống, ơn cứu độ, phẩm giá. Theo cách này, Thiên Chúa biểu lộ sự gần gũi của người và làm cho những vết thương của con cái người trở thành nơi chốn của thần học về sự dịu dàng của người. Trong những vết thương của người bệnh, trong những căn bệnh, cản trở của cuộc sống, luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu, vết thương của Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta chăm sóc, hỗ trợ họ, chữa lành cho họ.
Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Hành động chữa lành của Thánh Phêrô làm gia tăng sự thù ghét của những người Sa Đốc, những người ganh tị, những người giam tù các tông đồ, và lo sợ khi các ngài được giải thoát cách bí ẩn đã cấm các ngài giảng dạy. Những người này xem các phép lạ của các tông đồ thực hiện như là phép thuật, mặc dù nhân danh Chúa Giêsu, nhưng họ không muốn chấp nhận điều này và họ đã giam tù các tông đồ và đánh đập các ngài. Các tông đồ đã được giải thoát cách kỳ diệu, nhưng trái tim của những người này cứng cỏi đến nỗi họ không muốn tin điều họ nhìn thấy. Khi đó, Thánh Phêrô đáp lại bằng cách đưa ra một chìa khóa cho đời sống Kitô hữu. Vâng lời Thiên Chúa thay vì con người. Bởi vì các Sa Đốc nói, các ông không được tiếp tục làm những điều này, không được chữa lành. Tôi vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Điều này có nghĩa là lắng nghe Thiên Chúa hoàn toàn, không trì hoãn, không tính toán. Gắn kết với người để trở nên có khả năng sống giao ước với người và với những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để chúng ta không sợ hãi trước những người bắt chúng ta im lặng, những người nhục mạ chúng ta. Chúng ta đừng sợ hãi. Chúng ta hãy xin người củng cố chúng ta trong nội tâm để được chắc chắn về sự hiện diện yêu thương và an ủi của Chúa bên cạnh chúng ta.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trong lời chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày 1 tháng 9 là kỷ niệm 80 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ, quân phát xít Đức bắt đầu xâm chiếm Ba Lan. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự kiện rất nhiều lãnh đạo các quốc gia trên toàn thế giới tham dự các lễ nghi tưởng niệm ở Warsawa và Wieluń. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình để những thảm kịch chỉ đưa đến hủy hoại, đau khổ và chết chóc sẽ không xảy ra nữa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cầu xin Chúa để hòa bình thống trị trong trái tim con người, nơi các gia đình, trong xã hội và giữa các dân tộc. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, yes. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nungadusque in saeculum,
aeviterium nostrum in nomine Domini,
vi feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ đức tin của tín hữu Tân Tổng Jean-François Phan, người Campuchia.
Jean-François Phan là một tín hữu tăng tòng người Campuchia sống tại Pháp. Tối thứ Bảy, 23 tháng 8 năm 1997, tại trường đua Longchamp ở thủ đô Paris, nước Pháp, anh được lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức từ tay Đức Thánh Cha, cùng với 9 bạn trẻ khác thuộc năm châu. Nghi thức rửa tội và thêm sức được cử hành trước sự hiện diện của 750.000 bạn trẻ, trong một buổi canh thức cầu nguyện trong khung cảnh Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 12. Sáng hôm sau Chủ nhật 24 tháng 8, anh Phan lại được rước lễ lần đầu, cũng từ tay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trước khi theo đạo Công giáo, tên anh là Vigras Phan. Sau khi được rửa tội, anh đổi tên Vigras thành Jean-François. Sở dĩ anh chọn thánh Jean-François vì anh có lòng yêu mến cách riêng thánh Gioan Tông Đồ và thánh Francisco khó nghèo thành Assisi. Sau đây là chứng từ của anh về niềm tin nhận lãnh và về lòng yêu mến quê hương Campuchia của anh. Anh kể, tôi thật hãnh diện vì được nhận lãnh bí tích rửa tội trước sự hiện diện của đông đảo người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ thuộc đủ mọi chủng tộc, màu da, tiếng nói. Tôi cũng cảm thấy hãnh diện cho tôi. Nhưng tôi muốn rằng toàn thế giới biết đến Campuchia, cầu nguyện cho Campuchia, và nhất là tôi muốn rằng người dân Campuchia của chúng tôi đừng đánh nhau nữa, nhưng hãy chọn sống hòa bình. Dân tộc chúng tôi đã đau khổ quá nhiều, chúng tôi đã trải qua một cuộc nội chiến thật khủng khiếp. Đối với tương lai của Campuchia, tôi không rõ rồi đây sẽ ra sao. Tình trạng của Campuchia cũng giống như thời tiết ở bên Pháp, có lúc giá lạnh, có lúc oi bức. Tôi chỉ mong ước một điều, sau khi học xong, tôi trở về quê hương, đại diện cho Giáo hội Công giáo, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô trước mặt người dân Campuchia của chúng tôi. Tôi mong sao cho giới trẻ của chúng tôi biết cuộc đời của Chúa Giêsu. Người trẻ Campuchia đã từng phải đau khổ, do đó tâm hồn họ rất nhạy cảm. Nói đến đây, anh Jean-François Phan dừng lại, giữ thinh lặng một phút, như trầm tư suy nghĩ về điều anh đang bày tỏ. Rồi anh trịnh trọng nói tiếp. Thiên Chúa đã cứu thoát tôi. Câu nói nghe giản dị, nhưng thật sâu xa và quan trọng. Tôi giống như một đứa bé vừa sinh ra, hoàn toàn trong trắng, không dấu vết. Giờ đây tôi là một tín hữu Công giáo. Tôi tham dự vào niềm tin nơi sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Điều này thay đổi tất cả. Đây là một cuộc sống mới. Tôi có thể lãnh nhận mình Thánh Chúa Kitô, và tôi cảm thấy hãnh diện vì được bước đi trên con đường của Chúa. Sở dĩ ngày hôm nay tôi được diễm phúc trở thành tín hữu Công giáo, trước tiên là nhờ hội từ thiện Les Enfants du Mekong, trẻ em sông Cửu Long. Hội đã tiếp nhận và đưa tôi đến sống ở Pháp. Người ta không bao giờ tò mò thắc mắc về quá khứ của tôi. Riêng tôi, cuộc sống đau khổ đã làm cho tôi sớm trưởng thành. Tôi suy tư rất nhiều. Tôi vốn là một tín đồ Phật giáo, nhưng tôi không tin tưởng gì hết. Khi đến Pháp, nhờ các buổi cầu nguyện chung nơi cộng đoàn tôi sống, khiến tôi đâm ra suy nghĩ và đặt rất nhiều câu hỏi. Ngoài ra, vị chủ tịch của hội, ông Jean-Claude Didelot, cũng thường giải thích cho chúng tôi hiểu về Kitô giáo. Nhưng nhất là, cuộc sống chứng tá tin mừng của ông là một lời giảng dạy hùng hồn nhất, giúp tôi hiểu rõ hơn tinh thần của Kitô giáo. Ông là cha đỡ đầu của tôi. Từ đây, tận thẳm sâu lòng tôi bắt đầu nhận cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô làm cuộc sống của tôi. Trước đây, tôi không có niềm tin, không có niềm hy vọng và cũng không làm được gì. Nhưng giờ đây, tôi có Chúa và tôi cầu nguyện cùng Chúa. Trong cầu nguyện, tôi khám phá ra rằng chính bàn tay quan phòng của Chúa đã dẫn dắt cuộc đời tôi. Vâng, đúng như thế. Chính Thiên Chúa đã cứu thoát tôi. Muôn đời, tôi cảm tạ lòng nhân từ của Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.